Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Luật sư mổ xẻ về vụ bắt Vũ Nhôm. Bộ Ngoại giao Mỹ bị chỉ trích vì không đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm CPC. Giá lạnh đặc biệt tại Washington DC. Tòa Bạch Ốc cấm sử dụng điện thoại tại nơi làm việc ở cánh phía Tây, West Wing.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi bình luận của luật sư trong nước và ở nước ngoài về vụ bắt Vũ Nhôm. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 25.000 điểm hôm 4 tháng 1 và cũng đánh dấu đã tăng thêm 1.000 điểm nữa. Chỉ số của các cổ phiếu blue chip bao gồm các tên tuổi lớn ngành công nghiệp như Boeing và Caterpillar. Trong số những cổ phiếu tăng điểm nhiều nhất là các công ty công nghệ và ngân hàng, Wells Fargo tăng 1,9% và Microsoft tăng 0,7%. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter sáng ngày 4 tháng 1, Dow đã vượt mốc 25.000, xin chúc mừng, còn tiếp tục cắt bỏ các quy định không cần thiết. Chỉ số Dow tăng 118 điểm, tương đương 0,5% lên mức 25.037, Nasdaq tăng 16 điểm, đạt 7.081. Kỷ lục mới nhất diễn ra vào đầu phiên giao dịch của ngày 4 tháng 1, chỉ 5 tuần sau khi đạt mốc 24.000 điểm lần đầu tiên. Các chỉ số chính khác cũng tăng lên các mức mới nhờ tin tức về tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong khu vực tư nhân, tăng trưởng kinh tế nhanh hơn trên toàn thế giới, cùng với triển vọng lạc quan hơn của các doanh nghiệp và người tiêu dùng đã thúc đẩy chỉ số tăng điểm.
Bốn mươi triệu người dân sống dọc theo bờ biển phía đông Hoa Kỳ đang chật vật xoay sở trong bão tuyết. Từ tối ngày 3 tháng 1 đến sáng ngày 4 tháng 1, băng tuyết đầu tiên bắt đầu di chuyển qua khu vực Trung Đại Tây Dương thuộc miền đông Hoa Kỳ. Dự kiến bão tuyết sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vùng đông bắc Hoa Kỳ, có thể có hơn 20cm tuyết ở thành phố Boston, bang Massachusetts, buộc các trường học phải đóng cửa vào ngày thứ Năm, 4 tháng 1. Ngoài ra, gió mạnh gây lốc xoáy dự kiến sẽ tràn vào bờ biển New England và Canada, khu vực ven biển từ bang Virginia đến bang Maine đã ra cảnh báo bão tuyết. Các nhà khí tượng ví cơn bão tuyết này như một quả bom do áp lực không khí giảm mạnh chỉ trong vòng 24 giờ nên tạo ra những cơn gió mạnh. Trong khi đó, hiện tượng tuyết rơi, đóng băng đã xảy ra tại nhiều khu vực của Hoa Kỳ mà từ trước đến nay rất hiếm thấy. Tuyết đã phủ kín mặt đất ở thành phố Tallahassee, bang Florida lần đầu tiên trong gần 30 năm qua. Hiện tượng đóng băng đã làm cho các tuyến đường cao tốc ở bang Georgia và bang Carolina trơn trượt và nguy hiểm. Ở những nơi khác, không khí lạnh dữ dội đang bao phủ phần lớn nước Mỹ từ vùng Trung Tây đến phía Đông và tận đến phía Nam. Nhiệt độ cao ở khu vực International Falls, bang Minnesota hôm thứ Tư 4 tháng 1 là -19 độ C. Các nhà dự báo nói rằng không khí lạnh và nguy hiểm sẽ kéo dài đến cuối tuần này ở phần lớn các vùng trên nước Mỹ. Sau đó, nhiệt độ sẽ tăng lên chút ít.
Trong những ngày này, vào thời điểm giữa trưa, bầu trời Washington DC vẫn hửng nắng vàng. Nhưng do nền nhiệt hiếm khi nhích lên trên -1 độ C, nên các hồ nước như khu hồ trước tòa nhà Quốc hội này hoàn toàn đóng băng. Băng dày đến mức người ta có thể dễ dàng đi lại trên mặt hồ. Thời tiết đặc biệt giá lạnh trong mùa đông năm nay đã khiến cho khu quảng trường quốc gia vốn luôn đông đúc du khách trở nên vắng vẻ lạ thường. Những địa điểm du lịch nổi tiếng vốn luôn tấp nập những ngày qua cũng hiếm thấy người qua lại. Ông Howard Mass, du khách từ Nam Phi, nói:
"Quá là lạnh. Rõ ràng đây không phải là nơi thích hợp để bạn đi nghỉ rồi."
Bà Salet Mass, du khách từ Nam Phi, cho biết:
Tôi lại thấy thật tuyệt, vì khi đến đây, bạn sẽ thấy một hình ảnh rất khác so với mùa hè, rất yên tĩnh và băng tuyết cũng đẹp nữa.
Hồ nước vốn nổi tiếng thơ mộng nằm trước trung tâm Lincoln, những ngày qua cũng biến thành một hồ băng khổng lồ. Và mặc dù đã có những cảnh báo từ cơ quan quản lý khu quảng trường quốc gia, nhưng nhiều du khách vẫn tranh thủ thời điểm này để vui chơi ngay trên mặt hồ đóng băng. Các đài phun nước tại khu tưởng niệm chiến tranh thế giới lần thứ hai cũng dừng hoạt động do thời tiết giá lạnh và tình trạng đóng băng. Một số du khách tranh thủ thời gian này để có những bức hình độc đáo tại các khu vực không thể tiếp cận trong điều kiện bình thường. Anh Tobin Slap, du khách từ Đức, nói:
Rất lạnh, quá lạnh mới đúng. Nhưng theo tôi, vì trời buổi trưa có nắng, nên dù sao cảnh quan cũng rất đẹp.
Trên những trục đường chính của thủ đô Washington DC, người ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều băng tuyết được thu dọn để đảm bảo cho an toàn giao thông. Còn dòng sông lớn Potomac với những đoạn nhánh chảy qua Washington DC cũng hoàn toàn đóng băng. Tất nhiên, trong điều kiện như vậy thì tất cả những dịch vụ trên mặt nước đều tạm dừng hoạt động. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt giá lạnh đặc biệt này chỉ kết thúc vào đầu tuần tới tại thủ đô nước Mỹ.
Tổng thống Trump hoan nghênh đối thoại liên triều có thể diễn ra. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter hôm 4 tháng 1 rằng hội đàm có thể diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là một điều tốt. Ông cũng viết rằng ông có vai trò nhất định đối với bất kỳ cuộc đối thoại nào nếu nó diễn ra, sau khi Seoul và Bình Nhưỡng trong tuần này phát đi tín hiệu sẵn sàng nói chuyện với nhau. Ông Trump viết, có ai thực sự tin rằng hội đàm và đối thoại sẽ có thể diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngay bây giờ nếu tôi không kiên quyết, mạnh mẽ và sẵn sàng cam kết toàn bộ sức mạnh của chúng tôi chống lại Triều Tiên? Ông nói thêm rằng hội đàm là một điều tốt. Triều Tiên mở lại kênh trao đổi xuyên biên giới với Hàn Quốc hôm 3 tháng 1, dấu hiệu quan trọng cho thấy hai quốc gia láng giềng đối nghịch đang tìm cách cải thiện quan hệ sau nhiều năm ban giao căng thẳng. Quan hệ hai miền Triều Tiên đột ngột tan băng hôm 1 tháng 1 sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi đàm phán trực tiếp với Seoul và cho biết ý định cử một nhóm đàm phán tới Hàn Quốc để thảo luận khả năng nước này tham dự Olympic mùa đông ở Pyeongchang vào tháng tới. Đáp lại, Seoul hôm 2 tháng 1 đã đề nghị đàm phán với các nhà ngoại giao Triều Tiên vào ngày 9 tháng 1 tới ở bàn môn điếm. Đây sẽ là cuộc đàm phán liên triều cấp cao đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2015.
Hàn Quốc vận động cấm thịt chó trước Thế vận hội mùa đông. Một nhóm các nhà hoạt động về quyền động vật ở Hàn Quốc đang kêu gọi chính phủ ban hành lệnh cấm bán và ăn thịt chó trước Thế vận hội mùa đông Pyeongchang khai mạc vào tháng tới. The Times cho biết Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hàn Quốc đã đưa ra lời kêu gọi này, nói rằng du khách quốc tế có thể phẫn nộ trước thói quen ăn thịt chó của người Hàn. Hiệp hội cho biết tại một cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 1, chúng tôi muốn chấm dứt thói quen ăn thịt chó của Hàn Quốc. Chó là người bạn tốt nhất của con người và chúng ta không nên ăn thịt chúng. Bà Lola Weber, quản lý chiến dịch của tổ chức cứu trợ Humane Society International, nói với tờ Korea Herald, có người cho rằng có hai loại chó khác nhau, chó nuôi làm thú cưng và chó làm thịt. Nhưng qua nhiều năm điều tra, chúng tôi biết rằng biện luận này chẳng qua là một sự lấp liếm. Trong tháng 7 vừa rồi, có 149 con chó đã được tổ chức Humane Society International giải cứu trước lễ hội Bognan hàng năm, hội người dân ăn thịt chó theo truyền thống. Trong khi hầu hết người Hàn Quốc không thường xuyên ăn thịt chó, nhưng thịt chó lại là món phổ biến trong các thực đơn của nhà hàng và một thành phần quan trọng trong một số công thức nấu ăn truyền thống và các ứng dụng y tế theo Tổ chức Trợ giúp Quốc tế cho Động vật Hàn Quốc, viết tắt là IAKA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Luật sư mổ xẻ về vụ bắt Vũ Nhôm. Giới nghiên cứu luật trong nước và quốc tế tỏ ra khá bất ngờ với quyết định trục xuất ông Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm của Singapore. Mặc dù trước đó họ không loại trừ khả năng ông này bị trả về Việt Nam. Từ Việt Nam, luật sư Nguyễn Khả Thành nói diễn tiến mới trong vụ Vũ Nhôm là một.
Ban đầu thì tôi nghĩ cũng là bất ngờ đó. Vì theo tôi thì cũng có những cái quy định của pháp luật của Singapore. Nhưng mà có lẽ vì cái tính ngoại giao thế nào đó thì người ta có thể là bỏ qua và người ta dẫn độ ông Vũ Nhôm về tại Việt Nam ở chiều hôm nay.
Bình luận với VOA tối 4 tháng 1, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada cho rằng do mối quan hệ thân thiết và lợi ích kinh tế chính trị to lớn giữa Singapore và Việt Nam, nên chính phủ Singapore đã đưa ra một quyết định đi hơi quá quy trình pháp lý. Ông nói:
cái quyết định của Singapore là một quyết định nó chịu cái áp lực rất là lớn từ phía Việt Nam hoặc là đã có một cái sự thỏa thuận nhằm gì đó.
Theo phân tích của luật sư Khanh, phía chính phủ Singapore ngay từ đầu đã tỏ ra hợp tác khi chính quyền Hà Nội thông báo cho Singapore về việc hủy hộ chiếu của ông Vũ.
Theo những cái khung pháp lý về những đề hậu tương tư pháp giữa các quốc gia ở Đông Nam Á, mà trong đó có Singapore và Việt Nam, thì phía của Bộ Công an, theo sự diễn giải của tôi, là Bộ Công an thông qua Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã liên lạc với Đại sứ quán của Singapore tại Hà Nội thông báo về vấn đề này. Và đó là cái lý do mà có một số những cái nguồn tin đưa ra rằng là cái hộ chiếu ông Anh Vũ đi vào Singapore là cái hộ chiếu đã bị hủy đi. Nhưng mà lúc ông Anh Vũ vào thì hộ chiếu đó nó vẫn còn có giá trị. Thì như thế là đã có cái sự hợp tác giữa phía Việt Nam và phía của Singapore.
Một người theo dõi sát và có nhiều bài phân tích về pháp lý trong vụ Vũ Nhôm, nhà hoạt động nghiên cứu luật Phạm Lê Vương Cát viết trên Facebook cá nhân rằng, dù là quyết định trục xuất nhưng cách làm của Singapore cho thấy họ đang dẫn độ ông Vũ về lại Việt Nam. Điều này là hoàn toàn trái với Hiệp định Tương trợ Tư pháp Hình sự giữa các quốc gia ASEAN. Theo điểm A, khoảng 1, điều 2 Hiệp định nêu rõ, không áp dụng bắt hoặc giam giữ một người nhằm mục đích dẫn độ người đó. Các chuyên gia pháp lý đều cho rằng xuyên suốt quá trình từ lúc ông Phan Văn Anh Vũ bị truy nã cho tới ngày bị bắt, mỗi diễn tiến đều chứa đầy những câu hỏi mà người dân không có nhiều hy vọng tìm được câu trả lời công khai. Chẳng hạn tại sao ông Vũ không có mặt tại nhà vào thời điểm công an đến khám xét và bắt giữ, như lời luật sư Thành, rằng thường thường những vụ này thì Bộ Công an rất bí mật nhưng không hiểu sao những người kia lại biết được và trốn đi. Tại sao ông Vũ có thể tẩu tán tài sản ra khỏi Việt Nam? Rồi vì sao ông Vũ đến Singapore cả tuần lễ mà lại không đi tiếp sang quốc gia thứ ba, mà theo lời một luật sư đại diện cho ông nói là Đức? Luật sư Khanh cho rằng việc Singapore sát ngày trục xuất mới cho luật sư đại diện gặp ông Vũ và ngay vào thời điểm chót này cũng không cho phía luật sư và ông Vũ biết về quyết định trục xuất, cho thấy có những vấn đề đằng sau mà có thể công chúng sẽ không bao giờ được biết tới.
Ông ấy có cái passport của đảo quốc Antigua. Tại sao ông ấy không rời khỏi đảo quốc Singapore? Tức là nó có một cái vấn đề gì đó. Họ đã cầm chân ông ấy cho tới giờ chót.
Nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát nhận định trên Facebook cá nhân rằng việc Vũ Nhôm bị Singapore trục xuất về lại Việt Nam vào chiều hôm nay 4 tháng 1 cho thấy các chuẩn mực pháp lý phải tiếp tục lùi bước trước các thương thảo chính trị thường xảy ra khá phổ biến tại các quốc gia ASEAN có nhiều khiếm khuyết về nhân quyền. Bất kể những dự đoán khác nhau về số phận Vũ Nhôm sau khi bị bắt về Việt Nam, dư luận các phía đều tỏ ra vui với diễn tiến mới này, mặc dù không ít người tiếc nuối những kịch tính chính trị có thể xảy ra nếu như ông Anh Vũ không bị trục xuất theo kiểu dẫn độ về nước. Ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, một cựu sĩ quan tình báo cao cấp được người dân gọi là Mafia Đà Nẵng, bị nhà chức trách Việt Nam truy nã về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Dư luận cho rằng ông Vũ nắm trong tay nhiều bí mật liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức bị cáo buộc tham nhũng, đã trốn sang Đức và bị bắt cóc về Việt Nam vài tháng trước.
Điều mà luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh mong chờ đã không thể xảy ra. Chỉ 4 ngày trước khi phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và hơn 20 quan chức cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam, Phan Văn Anh Vũ, người muốn sang Đức tiết lộ thông tin về vụ bắt cóc ông Thanh, đã bị đưa về Việt Nam. 2 ngày trước khi ông Vũ bị đưa về Việt Nam, theo công bố của Bộ Công an, tuần báo Tấm gương Der Spiegel của Đức đưa tin một sĩ quan tình báo Việt Nam đã đệ đơn xin xuất cảnh sang Đức. Tờ báo này cho biết một luật sư của ông Vũ hứa hẹn rằng thân chủ của ông có thể cung cấp những thông tin quý giá về vụ bắt cóc ngoạn mục Trịnh Xuân Thanh. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7, nhưng Hà Nội tuyên bố ông Thanh về đầu thú với công an hôm 31 tháng 7. Trả lời VOA, luật sư người Đức của ông Thanh, bà Petra Schlagenhoff cho biết bà đã hy vọng rằng ông Vũ có thể là một nhân chứng then chốt cho cuộc điều tra về vụ bắt cóc thân chủ của tôi, Trịnh Xuân Thanh. Thân chủ của bà Schlagenhoff, cựu quan chức ngành dầu khí bị cáo buộc làm thất thoát 3.300 tỷ đồng, sẽ ra tòa cùng cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và những lãnh đạo khác của Petro Việt Nam vào ngày 8 tháng 1. Theo bà Schlagenhoff, án tử hình là rõ ràng đối với ông Thanh. Theo Asia Times, trích dẫn các nguồn thông tin từ Việt Nam, ông Vũ mang theo nhiều tài liệu mật khi chạy trốn sang Singapore để đưa cho cảnh sát Đức về những mệnh lệnh, trong đó có bằng chứng của người chủ mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông Vũ đã sẵn sàng làm nhân chứng ở Đức, theo ghi nhận của Asia Times. Luật sư Schlagenhoff tin rằng lệnh bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh được đưa ra từ một cấp rất cao của chính phủ Việt Nam. Vụ truy nã và bắt giữ Vũ Nhôm, một thượng tá Tổng cục An ninh của Bộ Công an với tội danh làm lộ bí mật nhà nước, cũng như Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nằm trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người từng tuyên bố đây cũng là chiến dịch để chỉnh đốn đảng. Nhận định về các cáo buộc mà ông Vũ sẽ phải đối mặt ở Việt Nam, luật sư Lê Khả Thành cho VOA biết ông Vũ có thể sẽ có thêm cáo trạng tham nhũng và giống với vụ Trịnh Xuân Thanh là khi ra tòa sẽ bị hai tội. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng đây là một cuộc thanh trừng trong nội bộ đảng của Tổng Bí thư Trọng, theo Asia Times. Trang tin tức tiếng Anh có trụ sở ở Hồng Kông nhận định rằng nếu ông Vũ Nhôm có thông tin đặc biệt cho thấy ông Trọng có liên quan đến việc điều hành vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì người đứng đầu Đảng Cộng sản có thể đối mặt với những chế tài của Đức. Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với nhiều những biện pháp trừng phạt hơn như các chế tài về thương mại từ phía Đức và châu Âu, theo các nhà phân tích. Theo nhận định của văn phòng luật sư Đức ở Singapore được Der Spiegel trích dẫn, với cáo buộc làm lộ bí mật nhà nước, ông Vũ có thể đối mặt với án tử hình. Khi Vũ Nhôm còn đang trên đường lẩn trốn, nhiều người theo dõi chính trường Việt Nam nhận định vụ tẩu thoát của Phan Văn Anh Vũ giống với vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhưng giờ đây, theo nhận định của nhà báo Phạm Chí Dũng, Vũ Nhôm đã không thể trở thành Trịnh Xuân Thanh thứ hai sau khi bị bắt về Việt Nam. Bộ Công an công bố hôm 4 tháng 1, họ đã bắt được Vũ Nhôm, tên thường được biết tới của chùm bất động sản 42 tuổi, ngay sau khi Bộ Nội vụ Singapore thông báo đã trục xuất ông Vũ ra khỏi nước này vì dùng hộ chiếu giả trong cùng ngày.
Bộ Ngoại giao Mỹ tái liệt kê 10 nước vào danh sách cần đặc biệt quan tâm. Chiếu theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế, vì dính líu hoặc dung chấp các vi phạm về tự do tôn giáo, trong số này có 3 nước châu Á. Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên bị liệt kê vào danh sách cùng với Iran, Eritrea, Sudan, Ả Rập Xê Út, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Pakistan bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt vì các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bảo vệ tự do tôn giáo hết sức quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Việc liệt kê các nước vào danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo nhằm cải thiện sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo tại các nước đó. Chúng tôi nhận thấy một số nước bị liệt kê đang nỗ lực cải thiện tôn trọng tự do tôn giáo. Chúng tôi hoan nghênh các sáng kiến đó và mong đợi các cuộc đối thoại tiếp diễn, thông cáo viết tiếp. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế USCIRF có trụ sở tại Washington, D.C. cho rằng danh sách này chưa đủ vì thiếu tên Việt Nam. Chủ tịch USCIRF, ông Daniel Mark nói, đưa các nước này vào danh sách CPC là bước quan trọng để đảm bảo rằng Mỹ tiếp tục ủng hộ tự do tôn giáo quốc tế. Dù USCIRF nhất trí về việc liệt kê 10 nước trong danh sách của Bộ Ngoại giao, nhưng danh sách này chưa đủ. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson lẽ ra cũng nên liệt kê Cộng hòa Trung Phi, Nigeria, Pakistan, Nga, Syria và Việt Nam vào danh sách này. Cùng ngày 4 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện dân biểu Estroy ra thông cáo bày tỏ bất bình vì Việt Nam một lần nữa thoát khỏi danh sách CPC. Thông cáo của ông Royce nhấn mạnh, tự do tôn giáo là nhân quyền cơ bản, nhưng vẫn còn rất nhiều người trên khắp thế giới bị đàn áp, tù đày và giết hại chỉ vì niềm tin tín ngưỡng của mình. Là người Mỹ, nhiệm vụ của chúng ta là phải lên tiếng cho những người không có tiếng nói. Chính quyền Mỹ đã làm đúng khi đưa việc này lên làm ưu tiên. Việc tái liệt kê Burma, hay còn gọi là Myanmar, là quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, là đặc biệt thỏa đáng vì nạn thanh trừng sắc tộc của quân đội nước này đối với người Hồi giáo Rohingya. Tuy nhiên, tôi bất bình khi thấy rằng một lần nữa Việt Nam lại không bị đưa trở lại danh sách này. Người dân Việt Nam tiếp tục bị vi phạm quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền khác. Hoa Kỳ chỉ nên e dè chỉ ra các nước vi phạm như thế. Việt Nam từng bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CPC từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006. Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi CPC từ 2006 đến nay, mỗi năm, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Royce cũng là một trong những chính khách mạnh mẽ thúc đẩy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách này.
Tháng cuối năm, nhiều địa phương ở miền Nam liên tục tổ chức các buổi hội thảo cho xúc tiến nền nông nghiệp 4.0. Hiện tại cũng vào mùa vụ thu hoạch lúa, nông dân còn tất bật chăm lo rau màu bán dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất. Tiến sĩ Lê Quý Kha, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam định nghĩa về nền nông nghiệp 4.0.
Nông nghiệp 4.0 được coi là hàm số của nông nghiệp thông minh hay là giải pháp thông minh của chúng ta đấy. Công nghệ thông minh như là các thiết bị và công nghệ thông minh cộng với thiết kế thông minh và doanh nghiệp thông minh có bốn yếu tố đó.
Hàng loạt điều thông minh của nền nông nghiệp 4.0 thật khó hiểu, bà Nga, một nông dân ở Long An chia sẻ.
Cô chưa hiểu về cái công nghệ 4.0 đó, cô thấy có những cái rất là mới mẻ. Những cái công giới thiệu cho chương trình công nghệ cao đó thì cô rất là thích. Cô thấy có những con ngang, con ấy con rất là mới. Như là so ở những nước ngoài thì mình ứng dụng rồi rất là hay. Cô rất là thích cái chương trình đó. Ví dụ như bây giờ mình có yêu thích cái đó, mình có muốn như vậy thì khả năng chưa có thì cô cũng có thể mở rộng bằng hình thức là vay tín dụng ngân hàng. Nãy giờ cô cũng muốn tìm hiểu tại vì nãy có nhà khoa học phát biểu về vấn đề chăn nuôi đó, cô rất là thích, cô mới tìm hiểu là cô sẽ gặp qua điện thoại cái nhà chăn nuôi đó để cô hỏi thêm.
Giờ là mùa nông sản chuẩn bị bán Tết, với nhà nông thì chuyện thông minh của nền nông nghiệp có bao nhiêu chấm đi chăng nữa, thì đó phải là hàng hóa sản vật nông nghiệp làm ra có người mua được giá. Bên cạnh đó là thiên tai dịch bệnh đừng hoành hành. Lão nông tri điền Nguyễn Vinh Sơn kể khổ.
Trong cái vấn đề khó khăn đó, thì hiện nay phải nói là nó khó khăn cho bà con nông dân rất là nhiều. Mà nó nhiều lĩnh vực cũng như cái thứ nhất là vấn đề thời tiết. Thời tiết thì nó không ổn định. Đó, có nghĩa là coi như là hiện nay á, đúng liên mùa năm á, cái tháng này nông dân ở trên địa bàn của xã Xuân Sơn đã xuống giống rồi, nhưng mà hiện nay nó khó khăn cái là coi như là vừa rồi mưa là nước coi như là lúa cũng thu hoạch cũng không được, bị hư hại. Cái thứ hai nữa là không xuống giống được. Cái khó khăn thứ ba nữa của người nông dân á, là cái đầu ra. có nghĩa là coi như là đầu ra là bán tự do. Đó. Hiện nay thì phải nói là coi như là cái giá cả nó không ổn định, cho nên là coi như là bán cho thương lái bên ngoài thì coi như là bị ép giá. Đó, người dân mình có cái. Nhưng mà trong đây thì hội nông dân có tuyên truyền vận động coi như là vào hợp tác xã để có một cái có nguồn ra coi như là thường xuyên. Nhưng mà một cái nó không có ổn định được ở chỗ là không hợp đồng được hợp tác xã đó, không vô hợp tác xã được đó, là cái nguyên nhân tại vì mình làm thời vụ. Nó không có đất làm liên tục. Cho nên khi mà mình hợp đồng á, coi như là mùa mưa mình đâu có hàng đâu mình giao. Nó bất cập là chỗ đó.
Chăn nuôi heo cho bán Tết cũng đang lâm vào khó khăn. Ông Trần Văn Đơ cho hay nuôi công nghiệp là cầm chắc lỗ.
Chăn nuôi thì nó đang gặp khó khăn về cái đồng, cái nguồn thu mình xuất chuồng á, là giá heo nó thấp quá, coi như người nông dân là không có lãi. Nếu nuôi mà đi nuôi công nghiệp thì bị lỗ. Còn nuôi mà còn chú nuôi thì theo tính cách mà đi thức ăn tự tạo quá, đi nguồn vốn nó lấy mình thức ăn thực phẩm thừa của mấy người ta như cái khách sạn nhà hàng đó thì mình phim vô đó thì nó đỡ. Chứ còn nếu mà nuôi công nghiệp thì lỗ.
Những người nông dân như bà Nga, ông Sơn, ông Đơ đều nói rằng nếu gọi nền nông nghiệp 4.0 là nền nông nghiệp thông minh thì liệu đầu ra nông sản, hải sản, vật nuôi từ nền nông nghiệp đó sẽ không còn chịu cảnh ế ẩm như điệp khúc quen thuộc lâu nay là cứ được mùa thì mất giá.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các nhà nghiên cứu bảo mật đã tiết lộ một loạt các lỗ hổng bảo mật mà họ cho là có thể tiếp tay cho các tin tặc lấy cắp thông tin nhạy cảm từ hầu hết các thiết bị máy tính hiện đại có chứa con chip của các hãng Intel, Advanced Micro Devices và ARM Holdings. Ảnh hưởng đến sản phẩm của Intel là rõ ràng nhất, nhưng một số thiết bị khác cũng bị ảnh hưởng như máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy chủ Internet. Hãng Intel và ARM khẳng định vấn đề không phải là lỗ hổng thiết kế, nhưng yêu cầu người dùng tải bản vá và cập nhật hệ điều hành để khắc phục. Ông Brian Krasnick, giám đốc điều hành Intel, cho kênh truyền hình CNBC biết trong một cuộc phỏng vấn. Điện thoại, máy tính cá nhân, tất cả mọi thứ sẽ chịu một số tác động với mức độ khác nhau tùy theo mỗi sản phẩm. Các nhà nghiên cứu dự án Google Project Zero của công ty Alphabet Incorporation kết hợp với các nhà nghiên cứu học thuật và công nghiệp từ nhiều quốc gia đã khám phá ra hai sai sót. Sai sót đầu tiên còn được gọi là Meltdown, ảnh hưởng đến các chip Intel và cho phép tin tặc đọc bộ nhớ máy tính và ăn cắp mật khẩu. Sai sót thứ hai được gọi là Spectre, ảnh hưởng đến các con chip của Intel, AMD và ARM và cho phép các hacker có thể lừa bằng các ứng dụng miễn phí khổng lỗi để đánh cắp thông tin bí mật. Các nhà nghiên cứu cho biết Apple Incorporation và Microsoft Corp đã có bản vá cho người dùng máy tính để bàn bị ảnh hưởng bởi Meltdown. Microsoft từ chối bình luận và Apple chưa hồi đáp yêu cầu bình luận. Các nhà khoa học lo lắng theo dõi đường đi của một trạm vũ trụ Trung Quốc nặng hơn 8,6 tấn vì nó di chuyển mất kiểm soát, dẫn đến không thể tính toán ra nơi nó sẽ rơi xuống trái đất theo tường thuật của CBS Denver. Trạm vũ trụ không người lái có tên Thiên Cung 1 dự kiến sẽ rơi xuống trái đất vào thời điểm nào đó trong tháng 3. Có tin Trung Quốc đã mất kiểm soát với trạm này gần 2 năm trước đây, vào tháng 6 năm 2016. Chính phủ Trung Quốc sau đó công bố ước đoán rằng Thiên Cung 1 sẽ rơi xuống vào cuối năm 2017. Dự đoán không rõ ràng đã khiến các chuyên gia kết luận rằng cơ quan không gian Trung Quốc đã hoàn toàn mất khả năng điều khiển đường đi của trạm vũ trụ đang rơi cũng như không biết nó sẽ lao xuống. Theo một phân tích của cơ quan vũ trụ châu Âu, điều bất khả kháng là trạm vũ trụ sẽ rời khỏi quỹ đạo trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2018, khi đó nó sẽ rơi trở lại trái đất mà không kiểm soát được. Mặc dù phần lớn trạm vũ trụ này có thể sẽ cháy rụi trong bầu khí quyển, song các chuyên gia của cơ quan vũ trụ châu Âu nói rằng vẫn có những phần còn sót lại và rơi xuống bề mặt trái đất. Theo các báo cáo, chỉ có xác suất 1 trên 10.000 là trạm vũ trụ lớn đó sẽ thực sự rơi vào một khu vực đông người và phá hủy các tòa nhà. Không chắc chắn lắm, song các nhà khoa học cố gắng khoanh vùng đâm xuống là giữa các đường vị tuyến 43 độ Bắc và 43 độ Nam, một giải rộng vẫn bao gồm nhiều nơi có người ở trên các lục địa của trái đất.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Giáo sư George Cường Nguyễn sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin về du học, về học bổng Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp. Tất cả những thắc mắc về học bổng, về du học, về giáo dục Hoa Kỳ như thế nào. Vâng, xin mời các bạn tham gia và giới thiệu với người quen của mình nữa. Và trong lúc tham gia chương trình, xin mời các bạn đừng ngần ngại gửi bất cứ câu hỏi nào mà quý vị và các bạn đang có liên quan tới du học Mỹ. Tất cả những câu hỏi sẽ lần lượt được trả lời. Không trả lời hết trong chương trình này thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời trong những kỳ kế tiếp mỗi tuần với giáo sư George Cường Nguyễn. Cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại studio lần này.
Thân chào các bạn.
Dạ, trong suốt thời gian qua thì có vài tuần giáo sư phải làm Skype vì ông bận đi công tác, đi về Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay giáo sư trở lại với một cái chủ đề cũng khá là hấp dẫn đó. Dạ, mình nói về Teaching Assistantship, tức là chương trình trợ giảng dành cho du học sinh, sinh viên nước ngoài tới Mỹ học tập. Dạ, thưa giáo sư, lần trước thì mình nói về là Research Assistantship, tức là nghiên cứu. Còn bây giờ đó là một cái chương trình dành cho những người đang học tập ở Mỹ mà muốn trợ giảng. Thì bây giờ mình nghe cái từ trợ giảng đó thì nó cũng dễ hiểu rồi, tức là phụ giảng, nhưng mà không biết là chi tiết như thế nào, những điều kiện ra sao, mời giáo sư giới thiệu.
Vâng, thì tôi nói sơ qua cái chương trình Teaching Assistantship của bên nước Mỹ. Các sinh viên cao học đi học thạc sĩ và tiến sĩ có cơ hội rất là tốt để mà được thu nhận những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm về giảng dạy. Có thể là trong tương lai các bạn muốn đi dạy ở một đại học hay là một college, thì Teaching Assistantship là chương trình giảng dạy ở Hoa Kỳ. Nó giúp cho các bạn có cơ hội trong khi đi học mà có cơ hội để đi trợ giảng cho các giáo sư ở trong trường. Thì bây giờ cô Trà My cứ hỏi từng câu hỏi thì trả lời nó tổng quan.
Nhưng mà những ai thì đủ điều kiện để được xin gia nhập vào cái chương trình trợ giảng? Để muốn gia nhập ra thì phải là tốt nghiệp ở bậc học nào, hoặc là đi theo những ngành học nào thì có
chương trình trợ giảng? Thường thường là để mà ủng hộ những cái sinh viên họ đã học ở trường cái đại học đó rồi, không dành cho những sinh viên ở ngoài vào. Có nghĩa là những sinh viên đã đi học trong trường và có những cái kinh nghiệm với cái trường đó thì người ta cho trợ giảng các giáo sư. Có nghĩa rằng là những sinh viên ở ngoài, sinh viên mà không phải ở trong trường đó thì rất là khó vào. Vào rồi thì có thể xin đi làm trợ giảng, nó dễ dàng hơn. Và thường thường thì vấn đề trợ giảng nói là tổng quát như vậy, nhưng mà nó có rất là đa diện. Có nghĩa là vào trợ giảng có thể là thỉnh thoảng đi chấm bài cho các giáo sư, chấm bài làm bài ở nhà homework, hay là chấm những cái kỳ thi, bài thi, hay là có thể giúp các giáo sư set up những cái laboratory, những cái bài lab ở trong thí nghiệm ở trong đó, hay là có thể là thỉnh thoảng thì có nhiều trường họ cho các người trợ giảng dạy một lớp luôn. Và dưới sự coi như là quan tâm của một cái giáo sư khác. Hay là giảng phụ, có nghĩa là trong khi các giáo sư đi làm conference hay là đi không có ở nhà, thì có nhiều hình thức lắm. Bởi thế là tùy theo những cái chương trình mà cần thiết của những cái trường đại học hay là những cái phân khoa.
Nhưng mà cơ bản đó là một là trợ giảng, là giảng phụ, tức là những khi nào giáo sư không có mặt thì mình có thể đứng lớp, hoặc là có thể được đứng lớp hẳn luôn, hoặc là chuẩn bị sắp xếp những cái cần thiết cho phòng thí nghiệm.
Cho phòng thí nghiệm, hay là chỉ đơn giản là chấm bài homework cho các giáo sư mà thôi.
Thế còn ngoài cái chuyện mà mình đứng lớp rồi mình phụ giúp như vậy đó, thì còn những cái công việc nào khác, thí dụ như là trong lúc mà mình vừa học, mình vừa làm như vậy đó, thì họ có giao cho mình những công việc nào khác liên quan tới giống như là soạn đề án, soạn học trình như thế nào?
Thì tùy theo cái nhu cầu của cái giáo sư. Thường thường nếu mà được teaching assistant là mình được làm việc với một giáo sư nào đó, hay là làm việc với một cái phân khoa nào đó, Thì tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là không có nói trước được.
Yeah.
Tùy theo là cái nhu cầu. Có nghĩa là tuần này thì giáo sư muốn các em chấm bài dùng. Tuần sau thì phải cần đi làm copy để mà làm lecture, làm những cái bài thuyết trình.
Vâng.
Hay là tuần khi mà có kinh nghiệm nhiều rồi, thỉnh thoảng thì các giáo sư cứ tin tưởng các sinh viên rồi thì vào cho dạy phụ một cua,
yeah,
một lớp.
Yeah.
Rồi sau đó mà tin tưởng nhiều rồi thì cho dạy nguyên cả lớp luôn,
yeah,
trong năm sau.
Yeah. Nhưng mà thưa giáo sư, là để trợ giảng được đó là lúc đó là mình đang là sinh viên, đang
là sinh viên.
Yeah.
Thường thường chương trình này dùng để mà giúp đỡ những cái sinh viên cho họ có thêm lương bổng.
Yeah.
Trong cái thời gian và có thể lấy thêm kinh nghiệm trong thời gian đi học thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ.
Dạ, yeah. Thế rồi tốt nghiệp rồi là không còn cơ hội đó nữa.
Tốt nghiệp xong rồi thường thường là không có, thường thường ra đi làm. Cái này chương trình này để dành riêng giúp đỡ những sinh viên còn đang đi học.
Dạ. Yeah. Thế cái công việc đó có phải là công việc hàng ngày 8 tiếng một ngày đều đặn?
Tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là họ biết rằng là các sinh viên họ rất là bận rộn,
yeah,
trong ngày phải đi lớp học.
Vâng.
Đi attend những cái lecture rồi vậy đó. Thì tùy theo cái nhu cầu thôi. Bởi thế không phải là 9 to 5, có nghĩa là từ sáng cho đến chiều.
Yeah.
Tại vì sinh viên làm như vậy làm sao đi học được.
Vâng.
Thì thường thường các phân khoa hay cái khoa hay là cái trường đại học họ làm việc với các sinh viên đó để những cái chương trình nó thích hợp với cái chương trình du học, chương trình đi học của các sinh viên.
Dạ. Yeah. Nhưng mà những ai đủ điều kiện để được làm trợ giảng, thưa giáo sư, có cần phải thi thố gì không?
Không có. Thường thường là trước tiên là phải là sinh viên cao học, có nghĩa là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Cái thứ nhì là tại vì sinh viên rất là nhiều, ai cũng muốn làm teaching assistant, thì mình phải giỏi, có nghĩa là điểm trung bình mình phải cao.
Và trên bao nhiêu ạ?
Có thể là nhiều, tùy theo cái nhu cầu, nhiều cái chương trình họ có rất là nhiều sinh viên thì cái điểm phải thiệt cao cho đến đôi lúc 4 chấm mới được vào. Còn nhiều cái chương trình mà họ không có nhiều sinh viên cần về chương trình phụ giảng thì có thể đôi lúc 3 chấm thì cũng đủ rồi.
Vâng.
Từ 3 đến 4 chấm. Nhưng mà biết là chắc dưới 3 chấm thì rất là khó khăn.
Vâng.
Trong cái thời gian đó thì các sinh viên làm việc chung với các thầy để mà có lấy thêm kinh nghiệm và có cái chuyện chính là có được học bổng.
Vâng.
Có nghĩa là nếu mà đi làm về phụ giảng thì không những là được lương hàng tháng nhưng mà các sinh viên có thể là được cái trường đó trả một phần nào cái tiền học của mình. Tiền học của mình. Yeah.
Lương hàng tháng đó là lương như thế nào ạ? Lương dựa theo giờ hàng
thường,
giờ?
Không có, thường thường là người ta quyết định nếu mà chỉ grader thôi là người đi chấm bài thôi đó thì thường thường là theo theo từng giờ.
Yeah.
Có nghĩa hourly.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà làm teaching assistant mà nguyên cảm cái đó,
vâng,
thường thường người ta cho một cái lương tổng quát rồi làm việc bao nhiêu tùy theo cái nhu cầu mà thôi.
Dạ, vâng.
Rất là flexible, rất là dễ dàng.
Vâng, vì và công việc này cũng là bán thời gian.
Bán
cùng
thời
lúc
gian
với đi học.
Rất là nhiều hơn bán thời gian nữa, có nghĩa rằng là thỉnh thoảng có một lớp nào đó thì mình vào phụ giảng mà thôi, hay là tùy theo cái nhu cầu trong tuần đó có cái lớp lab mình phải cần vào mình set up. Như vậy thôi.
Dạ. Yeah. Thưa nếu mà mình phụ giảng đó thưa giáo sư thì
vâng,
mình phải dựa theo cái bài vở soạn sẵn của vị giáo sư chính chứ mình không soạn không.
Thì tùy theo, nếu mà các giáo sư tin tưởng một người nào đó rồi thì giao cho cái sinh viên đó sửa soạn cái bài. Thường thường thì một cái lớp về chương trình về kỹ sư đó thì có hai phần, phần lý thuyết và phần thực tập.
Yeah.
Thì thường thường người phụ giảng thì lo vấn đề thực tập là laboratory giống như hay là chấm những cái report, những cái bài báo cáo đó.
Vâng. Yeah. Yeah. Thì giáo sư trong trường hợp mà giáo sư nói là có rất là nhiều cạnh tranh,
vâng,
để có được một vị trí phụ giảng trợ giảng đó,
vâng,
thì có phải qua sàng lọc thi hoặc là
không
interview?
Có thi, không có, chỉ có interview và sự quen biết, có nghĩa là khi các sinh viên vào đi học rồi thì thường thường chưa được làm teaching assistant tại vì phải quen biết một ông thầy nào đó, ông thầy nào đó lên mới lên nói chuyện với người chair hay là cái dean thì mới được cái sự ủng hộ của ông thầy thì mới được làm teaching assistant.
À vâng, dạ.
Thường thường làm teaching assistant là làm việc với một giáo sư.
Dạ. Vậy thế thì đăng ký với cái vị giáo sư đó luôn.
Vâng, và cái cách chính là phải quen biết, có nghĩa là phải học giỏi. Đầu tiên mình phải thiện nguyện làm không có tiền, làm không có lương đó, thì làm việc cho các giáo sư đó thấy mình rất là giỏi. Thì khi mà người ta tin tưởng rồi đó thì trong cái sự lựa chọn thì người ta lựa chọn mình hơn.
Dạ, như vậy là coi như là mình phải xây dựng cái uy tín của mình
vâng.
Và trong cái thời gian mình học tập đó thì cái vị giáo sư đó cũng tin tưởng mình,
tin
có khả năng
mình,
như
và
thế nào?
Mình điểm cao và mình học giỏi thì người ta tin tưởng. Và cái chuyện quan trọng nhất là khi, với vấn đề mà anh văn đó là phải có cái verbal skill đó, có nghĩa là phải
nói
chuyện
lưu
loát. Vâng. Tại vì nếu mà trợ giảng mà nói không lưu loát thì làm sao học trò họ hiểu, sinh vâng. viên họ hiểu.
Dạ. Vâng. Thế cái thời gian làm trợ giảng đó giáo sư là nó theo kỳ, theo mùa hay là theo năm?
Là tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là nếu mà grader thì tùy theo hourly thôi, tùy theo tiếng từng bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà nếu mà thường thường thì người ta cho từng semester một hay là từng năm đó.
Như vậy là mình không phải chứng minh là mình có kinh nghiệm trợ giảng từ trước để
không
được một vị trí.
Cái nguyên nhân để vào trợ giảng để mà thu nhập những cái kinh nghiệm và cái kiến thức thì cái đó là cái giúp cho các sinh viên họ có cái cơ hội có thu nhập được những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm để khi họ đi ra tiến sĩ rồi, họ nếu mà họ đi dạy làm giáo sư thì họ đã có một số kinh nghiệm rồi. Cái đó rất là quan trọng để khi mà đi kiếm việc.
Trong suốt cái thời gian mà mình đi học giáo sư mà mình làm trợ giảng đó, thì cái thời gian trợ giảng nó có giới hạn là tối đa tối thiểu là bao lâu không?
Không, tùy theo cái nhu cầu. Có nghĩa rằng là tôi biết có nhiều sinh viên họ vào làm trợ giảng từ đầu cho đến cuối để có tiền mà giúp đỡ cho trong cái công việc đi học.
Vâng, không,
vì
giới hạn.
Không giới hạn.
Dạ. Như vậy thì thí dụ như mà cái nhu cầu của ông thầy chỉ có một năm thôi thì sau một năm.
Sau một năm thì mình xin ông thầy khác. Hay là qua những chương trình khác, và không những làm trong cái phân khoa hay khoa của mình, có thể mình làm trong phân khoa của đại học chẳng hạn. Ví dụ bây giờ một sinh viên kỹ sư có thể rằng là qua trợ giảng một cái khoa toán chẳng hạn, hay là vật lý chẳng hạn. Hay là sinh viên ở vật lý hay toán có thể làm trợ giảng cho một chương trình kỹ sư nếu mà cái nhu cầu nó có đó.
Nó liên quan nữa.
Nó liên quan.
Cái ngành học.
Không phải không những trong cái ngành của mình không, mà ngoài cái ngành nếu mà mình có cái kinh nghiệm và kiến thức.
Trung bình một ngày đó thì một sinh viên trợ giảng phải bỏ bao nhiêu giờ đồng hồ cho cái công việc
nhiều
này?
Nhất là 1-2 tiếng đồng hồ. Và đôi lúc là không có cần làm ngày đó và mình làm bù ngày sau. Tùy theo cái ngày đó mình có bệnh hay không.
Chỉ 2 tiếng là tối đa một ngày.
Vâng, rất là ít.
Như vậy, nó ít nhưng mà nó cũng đủ để cho có cái kinh nghiệm đứng lớp như thế nào. Thực tế mình cảm nhận được cái môi trường làm việc ra làm sao.
Thường thì ra chương trình tiến sĩ của những đại học ở Hoa Kỳ đó, thì họ có những cái package, có nghĩa là khi muốn thu hút những sinh viên để vào học chương trình tiến sĩ, thì mặc dù sinh viên, tôi phải nói lại là không phải là chỉ có sinh viên trong trường mà thôi, nếu sinh viên mới mà muốn vào một cái đại học nào đó thì họ có những cái chương trình để thu hút những sinh viên đó tới qua hai cái, là một cái chương trình research assistant là
nghiên cứu.
Hai là chương trình teaching assistant. Có nhiều trường họ offer những cái package trong đó đó, có teaching assistant, tuition, full tuition, có nghĩa là có học bổng 100%, và tới đó là họ cho biết rõ ràng là một tuần phải phụ giảng bao nhiêu đó. Thì cho những người mà gọi là họ có ý định tới để đi học, chứ không phải là bây giờ mình ra đi làm rồi tự nhiên mình muốn đi vào phụ giảng, cái đó không được. Phải là cái mục đích là phải làm sinh viên ở đó trong chương trình đó mới được cộng tác, được tham dự vào chương trình phụ giảng.
Như vậy là một sinh viên ở Việt Nam chẳng hạn, bây giờ muốn qua một cái trường AB nào đó học ở đây, nhưng mà muốn qua để mà làm teaching assistant
được, với điều kiện là mình có đủ điều kiện và mình giỏi, và mình phải coi rằng là chương trình trong những cái phân khoa và khoa hay là đại học á, họ có những cái chương trình đó không. Và nếu có thì mình cứ apply với mục đích là mình tới đó để học và để ra trường ở đó có cái bằng ở đó. Còn nếu mà một sinh viên Việt Nam đã ra trường rồi mà muốn đi qua Mỹ để tới đó làm thì họ không nhận, tại vì họ cố ý để làm cái đó để thu hút những sinh viên để tới đi học ở đó.
Dạ vâng. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam mình chưa qua Mỹ học nha, nhưng mà trong lúc mà mình đang chuẩn bị hồ sơ đi du học, thưa giáo sư, và mình hướng tới cái mục tiêu là muốn được có một cái chân ở trợ giảng, thì nên chuẩn bị tìm hiểu thông tin ở đâu?
Cái thứ nhất là mình, cái điểm của mình phải cao Việt Nam. Cái thứ nhì là anh văn của mình rất là phải là lưu loát. Cái điểm anh văn phải cao, tại vì cái vấn đề communication bên Mỹ rất là quan trọng. Như vậy thôi, mình nạp, nếu đúng theo cái nhu cầu, mình đáp ứng được cái nhu cầu của cái chương trình đó thì họ sẽ nhận mình.
Nhưng mà bắt đầu đó là mình lên website của trường.
Vâng, mình coi thì là họ có, thường thường họ có những cái announcement là cái chương trình này có bao nhiêu những chương trình phụ giảng và trong những ngành nào, và cái bổn phận của mình trong khi mà được nhận vào đó họ viết ra rõ ràng, và vấn đề lương bổng và vấn đề học bổng nó rõ ràng lắm.
Nhưng mà thưa giáo sư, như giáo sư nói là mình tạo được cái uy tín, cái khả năng đối với cái vị giáo sư thì người ta mới nhận mình.
Thế
thì
dễ dàng hơn, nhưng mà không phải là chỉ có đó là một đường duy nhất thôi. Nhưng mà cái chuyện dễ dàng nhất là khi mình vào rồi thì mình có cái cơ hội mình làm việc với lại những giáo sư, thì khi họ chọn lựa trong 10 người mà mình biết, người nào mà họ biết á thì là họ chọn. Ví dụ bây giờ mình mà không, mình là ở Việt Nam, mình chưa liên lạc với một giáo sư nào ở Mỹ, khi mình nạp đơn đến thì nếu mà họ có cái sự lựa chọn giữa những người họ đã biết, những sinh viên hiện tại trong chương trình, thì họ chọn những người đó trước.
Vâng,
có thể nếu mà mình thiệt là giỏi, xuất sắc nhất mà mình có thể hơn những người mà hiện tại trong trường thì họ nhận, nhưng mà cái số nó rất là nhỏ.
Vâng, nhưng mà cũng có cơ hội là vừa tới một cái là có thể xin ngay, chứ không không cần phải là qua 1-2 năm học.
Không, có thể là vào tới là trong cái thời gian mà cái lục căn nguyệt đầu đó, semester đầu đó, thì là mình có dịp mình làm việc với các giáo sư. Thì các giáo sư được tin tưởng xong rồi thì họ cho mình cái teaching assistant.
Nhưng mà mình có nên gợi ý không ạ? Thí dụ như mình có nên hỏi cái vị giáo sư đó là tôi đang rất quan tâm.
Đương nhiên, ở Mỹ là có cái phương pháp, nếu mình không có hỏi thì mình không bao giờ được. If you don't ask, you never get. Đúng không? Thì cái the worst case là có nghĩa là mình người ta nói không thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có nói ra cái ý định đó thì làm sao người ta biết được?
Cho nên là cho dù không thấy loan báo, mình vẫn có thể hỏi thăm.
Vâng, mình hỏi thăm thì người ta có thể tạo ra cái chương trình. Nhiều cái, ví dụ nhiều giáo sư họ không muốn mình đi trường khác, thì khi một sinh viên họ tới họ nói rằng là tôi không đủ tiền học ở đây, tôi bây giờ tôi giúp tôi làm cách như thế nào, thì ông giáo sư nó có thể ông tạo ra một chương trình teaching assistant, lên gặp người chair hay là người dean, thì người ta sẽ cho những cái ngân quỹ để mà giúp cái đó.
Vâng, thì giáo sư, như giáo sư nói là cái này là có lương bổng một chút thì dĩ nhiên có lương bổng thì phải có đóng thuế phải không ạ?
Vâng, đóng thuế, và lương thì cũng không có thấp đâu, có nghĩa là nhiều chương trình từ 8.000 cho đến 40.000 đô la một năm. Có nhiều trường đại học lớn họ có cho 40.000 đô la để tới làm phụ giảng, và cái mục đích họ là dùng cái đó để thu hút những sinh viên xuất sắc trên thế giới tới trường đó để mà học ra tiến sĩ. Và câu hỏi vấn đề đóng thuế, nếu mà muốn đi làm đó thì mình phải có cái social security,
có số an sinh xã hội.
Thì mình phải đóng thuế và đóng cái phần social security giống như những người Mỹ khác.
Thưa giáo sư, như vậy thì bây giờ mình hiểu rõ là chương trình trợ giảng như thế nào rồi ha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình muốn hỏi thăm chút xíu là để mà vào làm việc như vậy này kia đó thì có được cái lợi ích nào không cho một cái vị trí trợ giảng và những ai cần tham gia?
Những ai cần tham gia, những cái tất cả các sinh viên nên cần tham gia, mặc dù đôi lúc cái lương bổng nó không được cao lắm, nhưng mà đến khi mình làm việc chung với các giáo sư thì mình hiểu rõ cái cách họ làm việc như thế nào. Tại vì thường thường các sinh viên mà học ra tiến sĩ thì đa số thường thường là đi làm giáo sư, và đó là cái cơ hội rất là quý báu cho các sinh viên trong thời gian học hỏi ở trường đại học, có cái cơ hội để mà thu nhập những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm cần sau này. Thì đó là tất cả các sinh viên, mặc dù mình có đi dạy hay không, nên làm như vậy để mình biết rõ cái vấn đề hơn. Cái thứ nhì đó là cái chuyện rõ ràng là khi mình đi làm thì mình có được tiền, có lương, và ngoài ra có thể được học bổng nữa.
Vâng, cũng có nhiều người suy nghĩ rằng là tôi không muốn theo cái nghề sư phạm, chắc tôi học cái ngành này không ra giảng dạy, cho nên không cần phải xin cái vị trí trợ giảng làm gì.
Cái vấn đề trợ giảng là không phải chỉ dạy mà thôi. Vấn đề trợ giảng là mình có cái dịp làm việc các thầy giáo, và mình có cái cơ hội mình coi rằng là cái ngành này đúng cái sở thích của mình hay không. Nếu mà mình không biết thì làm sao mà mình biết được là cái sở thích của mình hay không. Nhiều người bắt đầu vào làm trợ giảng thì thấy rất là thích thú, trở thành sau này muốn làm thành giáo sư luôn. Và nhiều người dùng cái cơ hội này vào làm trợ giảng và biết rõ ràng là mình không có bao giờ mình muốn làm giáo sư hết. Và nên làm như vậy để mình có cái kiến thức, khi mình quyết định thì nó có cái sự thông minh trong đó, chứ không phải là làm quyết định là bất ngờ mà thôi.
Nhưng mà ngoài cái lợi ích là vì là để mà gọi là kinh qua những cái kinh nghiệm thực tế để biết mình muốn cái gì. Những cái lợi ích khác, ví dụ như đã được trợ giảng qua một thời gian rồi thì sau khi mình tốt nghiệp, mình ra trường, những cái lý lịch CV của mình đối với những người không có trợ giảng thì
nó tốt hơn nhiều. Tại vì cái trước tiên là khi mặc dù mình nạp đơn để đi đi giảng dạy thành giống như một giáo sư ở một đại học khác, hay là mình đi ra làm những cái công thương ở ngoài, những cái thương nghiệp ở ngoài, thì khi người ta thấy mình có những cái chương trình làm việc với các giáo sư, thì cái vấn đề communication của mình về cái vấn đề mà giao tiếp với những cái người khác có thể là tốt hơn. Thì khi mà mặc dù là mình đi interview để mà đi làm giáo sư hay không làm giáo sư, thì cái đó là một điểm lợi cho mình khi mà mình để trong cái resume.
Dạ vâng. À, các bạn bây giờ có thắc mắc nào liên quan tới chương trình trợ giảng trong lúc du học Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi lúc này nha. Thưa giáo sư, trong lúc chờ đợi câu hỏi mới của quý vị khán thính giả, thì bây giờ Trà My hỏi thăm thêm một chút xíu.
Vâng.
Giáo sư nói là một ngày chỉ làm 2 tiếng là quá.
Vâng.
Thế còn thời gian nghỉ trong năm?
Thì giáo sư nghỉ khi nào, trường nghỉ khi nào thì mình nghỉ khi đó.
À, vâng. Tức là có nghỉ trong, hè.
Có nghỉ hè, có nghỉ Noel, có nghỉ New Year. Năm mới là tất cả những chương trình kỳ hè thì rất là dài. Có nghĩa là 3 tháng trời thì mình cũng nghỉ.
Bây giờ thưa giáo sư hỏi thăm thêm một chút xíu, đó là hoàn tất được cái ngành cái chương trình trợ giảng rồi thì có ai cho mình cái chứng chỉ hay là cái chứng
không,
nhận
cái
gì
đó
không?
Thì không có có nghĩa là cái là không có cái chứng chỉ để mà xong cái trợ giảng, nhưng mà khi mình bỏ vào cái resume của mình cái thì nó rất là lợi, tại vì cái đó là một cái điểm tốt cho mình.
Nhưng mà mình bỏ vào cái resume như vậy là cái sự uy tín này kia, chương trình mình được đào tạo ở đâu thì người ta
cũng được. Ngoài ra khi mình làm việc như vậy thì mình liên lạc với lại nhiều người hơn, giống như những giáo sư. Và khi mà đi xin việc hay là đi xin đi học cao hơn về tiến sĩ thì cần sự giúp đỡ của các giáo sư viết thư giới thiệu. Thì đây là một cái cơ hội để mà mình biết làm quen với các giáo sư, để khi họ viết về những cái giấy tờ mà giới thiệu cho mình thì nó chính xác hơn và nó tốt hơn.
Đó là cũng như là mình đặt một cái nền tảng vững chắc hơn cho mình trong cái học nghiệp của mình. Dạ thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là bây giờ muốn học ngành nào cũng có trợ giảng hay là tùy ngành?
Thường thì ở Mỹ thì tất cả các ngành nào cũng có trợ giảng hết. Mà nếu không có thì họ có những chương trình nghiên cứu. Và tôi thấy rất là ít mà chương trình nào mà không có chương trình trợ giảng. Tại vì cái mục đích của những chương trình ở đại học là để huấn luyện cho những giáo sư trong tương lai. Thì cái vấn đề trợ giảng là để đạt được cái mục đích đó. Và đôi lúc mình đi làm trợ giảng mà làm tình nguyện mà không có tiền cũng nên làm. Tại vì cái đó nó giúp cho mình có cái cơ hội, mặc dù không có lương bổng hay là lương bổng rất là thấp, nhưng mà có cái cơ hội để mình thu nhập được những kiến thức và kinh nghiệm, và làm mà chuyện quan trọng nhất là làm quen, liên hệ đến những cái giáo sư để khi mà họ cần những cái thư giới thiệu thì họ viết cho mình.
Coi như là mình không có thể là thấy cái lợi trước mắt mà mình làm hay không, mà là cái lợi nó rất là lâu dài.
Và mình phải đầu tư.
Làm không vì lương nha các bạn, mà làm có thể là vì là các bạn muốn tự rèn luyện trong cái môi trường học tập giáo dục Mỹ.
Và kiến thức và cái kinh nghiệm.
Thưa giáo sư, nãy giáo sư nói là có những ngành mà không có trợ giảng thì nó cũng có một cái chương trình khác thay thế.
Có thể là thay nó không có trợ giảng thì nó có chương trình về nghiên cứu.
Vâng, thì mình cũng có nói về lần trước rồi, nhưng mà để so sánh giữa chương trình nghiên cứu và chương trình trợ giảng thì lợi hại như thế nào?
Chương trình nghiên cứu nó khác. Chương trình nghiên cứu là mình thỏa mãn những cái nhu cầu của các giáo sư có những chương trình nghiên cứu về một cái lĩnh vực nào đó. Còn chương trình trợ giảng thì thường rất là tổng quát. Và tùy theo cái nhu cầu của cái chương trình đó. Thường thường chương trình nghiên cứu là được hỗ trợ qua những cái chương trình nghiên cứu ở Mỹ, giống như NASA hay là NSF hay là Navy, thì các giáo sư họ có bổn phận phải viết những cái grant để được tiền như vậy, thì họ dùng những cái tiền đó họ trả tiền cho sinh viên làm research, thì cái đó nó làm việc nhiều hơn là phụ giảng.
Nhưng mà giữa hai sự lựa chọn, đi theo chương trình trợ giảng hay đi theo chương trình nghiên cứu trong lúc học tập đó giáo sư, thì nên chọn cái nào có lợi hơn hay là...
Chương trình nghiên cứu có lợi hơn. Tại vì nó liên quan đến cái ngành mình làm việc nhiều hơn. Trợ giảng thì có thể là không đến. Tại thường thường chương trình nghiên cứu nó trực tiếp liên hệ đến những cái ngành mà mình làm việc trong tương lai. Và thường thường nó trả lương cao hơn.
Thưa giáo sư, như vậy đó thì nếu mà có cơ hội để mà nghiên cứu thì nên
nên lấy nghiên cứu,
chọn ngay cái nghiên cứu.
Nếu không có thì nên thì cái đó nó giúp cho mình trong tương lai, tại vì khi mà làm nghiên cứu thì mình làm đến những cái lĩnh vực trong tương lai mình làm về tiến sĩ, những cái luận án mà mình muốn làm nó liên quan đến cái chương trình mà nghiên cứu của mình.
Thưa giáo sư, có những thắc mắc là thí dụ như bây giờ tôi làm trợ giảng thì tôi có nên nuôi cái hy vọng là sau một thời gian trợ giảng thì tôi có thể được giữ ở lại, mời ở lại làm việc để mà đổi tình trạng di trú.
Thường thường theo cái những đại học ở Mỹ thì họ không muốn giữ lại những người ra tiến sĩ để trong đó, họ muốn có những người mới. Thì cái đó nó không có giúp cho mình được cái đó. Tùy theo, nhưng mà đa số tất cả trường đại học ở Mỹ khi mà sinh viên ra tiến sĩ rồi họ muốn những sinh viên đó đi những trường khác. Đó. Tại vì họ muốn có những cái new idea, fresh idea.
Dạ.
Thì cái đó không có lợi gì nếu mình muốn ở lại. Nhưng mà rất là có lợi nếu mà mình đi chỗ khác.
Vâng. Tại vì cũng có nhiều người, thí dụ ở Việt Nam đi, vâng, muốn đi theo trợ giảng một ông thầy để mà được kiếm một cái cơ hội giảng viên của cái trường đó.
Vâng.
Nhưng mà cái điều đó thì lại không đáp ứng được.
Nhưng mà giảng viên ở trong đó, nhưng mà sau khi mà trợ giảng xong và có cái bằng tiến sĩ rồi á, thì nhờ cái đó mình sẽ có nhiều cái cơ hội và cái may mắn để đi làm giáo sư thực thụ mấy trường khác.
Dạ vâng, câu hỏi ngay lúc này của bạn Trương Tấn Cường cho em hỏi, Đại học Công giáo Hoa Kỳ có học bổng cho sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp muốn đi học cao học hay không?
Có, rất là nhiều, có đến 50%.
Dạ, bây giờ làm sao để tiếp cận
thì
cái cơ hội đó?
Thì phải email qua của chúng tôi là nguyen@cua.edu.
Dạ. Như vậy thì các bạn liên lạc với giáo sư George Cường Nguyễn ha, để mà có những cái cơ hội thông tin học bổng.
Chúng tôi có rất là nhiều chương trình. Vâng.
Dạ, giáo sư có thể cho các bạn những cái đường link hoặc là cung cấp những thông tin.
Vâng.
Nguyễn A Vòng cua.edu. Vâng, đây là cái email riêng của giáo sư để nói về những cơ hội học bổng. Vâng, giáo sư, những tuần trước mình còn lại những câu hỏi như thế này là: tôi có một người cháu nha sĩ ở Việt Nam và đang làm tốt nghiệp để lấy bằng nha. Cuối năm nay định cư ở Mỹ và muốn tiếp tục nghề nha. Xin hướng dẫn giúp.
Thì cái đơn giản nhất là qua Mỹ mình học lại, mình dùng những cái chương trình học ở Việt Nam rồi mình transfer vào cái chương trình đó.
Dạ.
Chương trình nha sĩ, chương trình nha ở Mỹ.
Dạ. Vâng.
Thì đi học tiếp đó, có nghĩa là transfer.
Dạ. Bạn Sương Mỹ hỏi là muốn đi học du học Mỹ và hồ sơ có học bạ 3 năm học sinh giỏi mà mới vào năm đầu đại học, về tài chính thì có rất là nhiều điều kiện nhưng mà chưa có bằng IELTS và không có người thân, và có người thân ở Mỹ, phỏng vấn 2 lần nhưng mà rớt.
Thì vấn đề này rất là rắc rối. Yeah. Thì tôi chỉ khuyên cô rằng là về coi lại những cái khuyết điểm mà mình bổ túc hơn trong tương lai.
Dạ, vâng.
Không trả lời một câu hỏi đơn giản được.
Vâng, tuần tới mình có thêm thời gian thì giáo sư có thể trở lại câu hỏi này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình. Vì chúng ta đã hết giờ rồi, Trà My xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới, thứ hai tuần tới 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn.
Hẹn gặp lại các bạn tuần tới.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Thưa chào cô.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhân dân Iran cuối cùng đã hành động chống lại chế độ Iran tàn bạo và tham nhũng, Tổng thống Donald Trump nói trong một Twitter đăng ngày 2 tháng 1 năm 2018. Đề cập đến những cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu vào ngày 28 tháng 12 vừa qua tại thành phố Mashhad, Tổng thống Trump nói, người dân có ít thức ăn nhưng lạm phát lớn và không có nhân quyền. Hơn 20 người đã bị giết và hàng trăm người bị bắt vào lúc các cuộc biểu tình lan rộng sang các thành phố và thị trấn tại Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói Hoa Kỳ đang theo dõi tin tức về nhiều cuộc biểu tình ôn hòa của người dân Iran tại các thành phố trên cả nước. Các nhà lãnh đạo Iran đã biến một quốc gia giàu có với một lịch sử và văn hóa phong phú thành một quốc gia suy kiệt về kinh tế, mà những ngành xuất khẩu chính là bạo động, đẫm máu và xáo trộn. Như Tổng thống Trump đã nói, những nạn nhân chịu thống khổ lâu nhất của các nhà lãnh đạo Iran chính là người dân Iran, bà Nauert nói. Hoa Kỳ cực lực lên án việc bắt giữ những người biểu tình ôn hòa. Chúng tôi thúc đẩy tất cả các nước công khai hỗ trợ người dân Iran và những đòi hỏi của họ về những quyền căn bản và chấm dứt tham nhũng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói, Ngoại trưởng Rex Tillerson lặp lại sự ủng hộ sâu rộng của ông đối với người dân Iran.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.